Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời để Chúa nâng đỡ giúp đỡ cho chúng ta trong thời giờ có cần này. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa thì xin Thần Linh của Chúa là Đấng đã viết những lời này lại cho chúng con sáng nay. Xin cho chúng con đến với lời Chúa trong một tinh thần khiêm nhu, sẵn sàng đón nhận lời của Chúa cho chúng con sáng nay. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Vào thập niên năm 1970 thì giáo sư Walter Mischel ông đã làm một cuộc thí nghiệm rất là đơn giản về cái tính kiên nhẫn chờ đợi của một số trẻ em lên 4 tuổi.
Good morning, church. In the 1970s, Professor Walter Mischel conducted a simple experiment on the delayed gratification trait of some 4-year-old children.
Và rồi thì ông mới để trước mặt những đứa trẻ này một cái chuông và một cái viên kẹo dẻo. Nếu mà đứa trẻ rung chuông đó thì ông sẽ trở lại và đứa trẻ có thể ăn kẹo. Và nếu mà những đứa trẻ này hoặc là chờ cho ông đến lúc ông tự trở lại đó thì chúng sẽ được ăn gấp đôi.
He would leave one child in a room with a bell and a marshmallow. If the child rang the bell, Mischel would come back and the child could eat the marshmallow. If the child waited for him to come back on his own, the child could have 2 marshmallows.
Nhưng mà nếu chúng ta xem các cái video ghi lại đó, thì chúng ta có thể là các em nó vằn vẹo, nó che mặt, nó cố gắng một cách tuyệt vọng để kềm chế cái sự chờ đợi. Và một số thì bỏ cuộc rung chuông ngay, một số thì chờ được vài phút, mà cũng có một số khác có thể kéo sự chờ đợi trong vòng 15 phút.
In the video recording, you can see the children squirming, hiding their eyes, desperately trying to exercise self-control. Some broke down and rang the bell right away, while some waited only a minute, and others lasted only 15 minutes.
Cái chỗ này mới là quan trọng nè. Sau đó, thì ông bắt đầu ông theo dõi cuộc đời của những đứa trẻ đó. Và ông thấy rất là nhiều điều thú vị, quý vị. Những đứa trẻ mà không thể chờ đó, sau này sống rất là vất vả, rắc rối rất là nhiều trong cái vấn đề hành vi ứng xử và có nhiều khả năng dính ma túy ở tuổi 32.
Afterwards, he tracked the lives of those children and found many interesting things. The children who couldn't wait later struggled significantly and had trouble with behavioral issues and were more likely to be involved with drugs at age 32.
Nhưng mà ngược lại đó, những đứa trẻ em mà có kiên nhẫn chờ đợi đó thì các em này nó vào trường đại học tốt hơn, nó lạc quan hơn, nó năng động hơn, có thu nhập cao hơn và đạt được rất là nhiều thành tích hơn khi các em nó trưởng thành.
In contrast, children who waited longer got into better colleges, were more optimistic and motivated, earned more and achieved more as adults.
Như vậy chúng ta thấy rằng đó, cái vấn đề chờ đợi đó nó là cái điều khó nhất trong cái cuộc sống. Chúng ta biết là con dân Chúa từng chờ đợi, phải không? Chúng ta chờ đợi con dân Chúa đã chờ đợi Chúa Giáng Sinh. Con dân mình chúng ta tiếp tục chờ đợi Chúa trở lại. Và giữa hai lần chờ đợi đó, Giáng Sinh và chờ đợi Chúa trở lại đó, thì Hội Thánh đầu tiên đã có một cái sự chờ đợi rất là quan trọng, chờ đợi điều Cha đã hứa.
Waiting is the hardest thing in life. The people of God once waited for the coming of Christ. Now we wait for his return. And between these two, the first church had a very important expectation, waiting for what the Father had promised.
Chúng ta biết là trong những ngày cuối cùng ở trên đất, các sứ đồ, những người tin đứng trước cái mạng lệnh truyền giáo, thì các sứ đồ cũng có thể hỏi, Chúa ơi, bây giờ Chúa muốn chúng con làm gì? Chúa muốn chúng con bắt đầu từ đâu?
In the final days on earth before the Great Commission, the disciples may also ask, Lord, what do you want us to do? Where do you want us to start?
Chúng ta biết là câu trả lời của Chúa rất là đơn giản. Đừng có làm gì cả. Hãy trở lại Jerusalem và chờ cho đến khi các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh.
The Lord answered simply, don't do anything. Go back to Jerusalem and wait until you receive the baptism with the Holy Spirit.
Và như vậy họ đã chờ và họ đã được câu trả lời. Cái câu hỏi buổi sáng hôm nay đến với chúng ta là Đức Thánh Linh đã được ban xuống như thế nào và làm sao để quyền năng kỳ diệu của Đức Thánh Linh tiếp tục hành động trong mỗi chúng ta.
The question is, how did the Holy Spirit descend from heaven, and how can the miraculous power of the Holy Spirit continue to operate within us?
Đức Thánh Linh đã được ban xuống như thế nào?
How did the Holy Spirit descend from heaven?
Chúng ta trở lại với câu 1, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại một chỗ.
In verse 1, when the day of Pentecost came, they were all together in one place.
Cái chữ ngũ tuần nó làm cho mình tự hỏi chứ. Như vậy thì chữ ngũ tuần này nó có ý nghĩa gì? Tại sao lại được chọn làm cái ngày mà Đức Thánh Linh đổ xuống?
Pentecostal event makes us wonder why it was chosen to be the day of the outpouring of the Holy Spirit.
Lịch sử Kinh Thánh cho chúng ta biết là lễ ngũ tuần là cái lễ, cái ngày gặt trái đầu mùa hàng năm. Và đã có kể từ khi Môi-se, ông đã thiết lập và được tính vào ngày thứ 50 sau cái ngày lễ vượt qua của dân Do Thái.
The Pentecost is the feast of first fruits, observed annually since Moses established, counted as the 50th day after the Jewish Passover.
Như vậy chúng ta biết là cả hơn 1500 năm, gần 1500 năm mỗi năm đều có cử hành lễ ngũ tuần, nhưng đặc biệt tại đây trong phần Kinh Thánh mà chúng ta học sáng nay đó, cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Linh, nó báo hiệu khởi đầu một mùa gặt bội thu.
And so the Pentecost, along with the presence of the Holy Spirit, signifies the beginning of a bountiful harvest season.
Cái mùa bội thu này như thế nào quý vị? Chúng ta biết là ngày hôm đó sau cái lời giảng của Phi-e-rơ thì bao nhiêu người tin Chúa? 3.000 người tin Chúa. Rồi sau đó đến đoạn 4 thì đã lên tới 5.000 người. Và rồi tiếp tục Kinh Thánh ghi là thế nào? Mỗi ngày Chúa cứu thêm người vào hội thánh.
We know that on that day after Peter's sermon, 3,000 people believed in the Lord. By chapter 4, the number had risen to 5,000. And it continued. Day by day, the Lord added to them those that were saved.
Khi mà hội chợ thế giới được tổ chức tại Chicago, thì mục sư Moody, ông đã nói như thế này. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để mà tin lành đến với nhiều người từ mọi nơi họ đến về trở lại. Cho nên ông nói thế này. Ông nói tôi đã phải đi khắp thế giới để rao giảng tin lành. Bây giờ, thế giới đang đến với tôi.
When the World's Fair was held in Chicago, Pastor D.L. Moody said, "This is a great opportunity for the gospel to reach men from everywhere. I have been going out over the world," he asserted, "and now the world is coming to me."
Lễ ngũ tuần với sự hiện diện của Đức Thánh Linh báo hiệu một mùa bội thu. Bây giờ ngũ tuần báo hiệu sự phá vỡ cái rào cản những chia cách con người.
Next, Pentecost signifies the breaking down of barriers dividing humanity.
Và chúng ta biết là trong ngày lễ ngũ tuần thì người Do Thái lấy thổ sản đầu mùa, họ xây thành bột, họ trộn dầu với men và họ làm hai ổ bánh.
On the day of Pentecost, the Jews took grains of corn, ground them into flour, added oil and leaven and made two loaves of bread.
Nếu chúng ta để ý một chút, chúng ta thấy rằng đó, cái bánh của ngày lễ ngũ tuần này nó tượng trưng cho tính chất của hội thánh. Trong Chúa Giêsu không còn là hai nữa, mà tất cả rào cản thì được phá vỡ, được xóa bỏ, không còn Do Thái hay là người ngoại bang, không còn nô lệ hay là tự chủ, và cũng không còn có giàu có hay là nghèo hèn, tất cả đều là một trong hội thánh.
Two loaves of bread also symbolize the identity of the church. In Christ, all barriers are abolished. There is no longer Jew nor Greeks, free or slave, rich or poor.
Như vậy thì câu hỏi tiếp theo là Đức Thánh Linh đã được ban xuống như thế nào?
So how was the Holy Spirit given?
Chúng ta trở lại với câu 2 và câu 3. Thánh Linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.
In verse 2 to 3, suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them.
Nếu chúng ta để ý cái khung cảnh này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã đến trong một cái trong cái hai cái khung cảnh. Thứ nhất là Ngài đã đến qua một cái chuyển động tuyệt vời, và cái thứ hai Ngài đến trong một cái cảnh tượng tuyệt vời.
These verses show that the Holy Spirit descended from heaven with an awesome sound and sight.
Nhưng mà trước hết là một chuyển động tuyệt vời là gì? Gió.
So first, the awesome sound, wind.
Quý vị, 102 người trên phòng cao ngày lễ cuối tuần đó, họ không có cảm nhận, họ không cảm thấy gió. Nhưng mà họ nghe tiếng gió thổi ào ào và đến từ trời một cách đột ngột và không có cảnh báo gì hết.
The 120 people present in the upper room did not feel the wind, but they heard it like a violent wind coming suddenly from heaven without warning.
Khi nói đến gió, chúng ta biết là gió tượng trưng cho sức mạnh oai quyền của Đức Thánh Linh mà không có thể thấy được bằng mắt, nhưng mà chỉ thấy qua những cái kết quả ở trong hội thánh và ngoài thế giới.
The wind symbolizes the majestic power of the Holy Spirit, which cannot be seen with the eyes but is only perceived through the results within the church and the world.
Bây giờ chúng ta thử nhìn vào một số 12 người, một cái nhóm nhỏ 12 người theo Chúa. Họ chưa bao giờ là những cái môn đệ, phải nói là môn đệ giỏi cả. Và họ đã liên tục trong suốt thời gian theo Chúa, họ không hiểu được họ không hiểu được về Đức Christ. Và thậm chí họ đã chạy trốn khi Chúa bị đóng đinh nữa.
Look at the small group of Jesus's followers. They had never been good pupils. They consistently failed to understand Christ, and they ran away when the Lord was crucified.
Nhưng mà quý vị có một cái điều rất là ngạc nhiên, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh thì Chúa đã làm việc qua họ, mà quý vị biết là chỉ trong vòng 300 năm đầu tiên thì cả thế giới La Mã đã tin Chúa.
But because of the power of the Holy Spirit worked through them, within the first 300 years, the whole Roman world believed in Jesus Christ.
Tiếng gió thổi ào ào rồi, bây giờ theo sau là một cái cảnh tượng tuyệt vời là lửa.
Next, the violent wind was followed by an awesome sight, fire.
Cái hiện tượng thì đây là một cái hiện tượng siêu nhiên. Và cái hiện tượng siêu nhiên thứ hai này là những cái lưỡi lửa đó được thấy và đậu trên mỗi người ở trong bọn họ.
The second supernatural phenomenon is the tongues of fire that were visible, which sat upon each of them.
Và quý vị biết là lửa là biểu tượng của sự hiện diện Chúa. Khi Môi-se ông đến gần cái bụi gai cháy ở trong sách Ê-xuất Ai Cập thuộc ký đoạn 3 đó, thì quý vị thấy rằng Chúa đã phán với Môi-se là hãy cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đứng là đất thánh. Như vậy chúng ta thấy được rằng ở ngay giữa đồng vắng, giữa sa mạc, hay nói đúng hơn là bất kỳ chỗ nào mà chỗ Chúa hiện diện thì nơi đó là đất thánh.
Friends, we know that fire is also a symbol of the presence of God. When Moses approached the burning bush in Exodus chapter 3, God said, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground."
Cho nên thưa hội thánh, chúng ta đang đứng trong cái chỗ buổi sáng hôm nay thờ phượng. Thì Chúa cũng nói rằng hãy cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đứng là đất thánh. Hãy hạ lòng mình xuống. Hãy kính sợ Chúa, mình đang đứng trong sự hiện diện của Chúa. Và rồi trong qua cái câu chuyện của Sodom và Gomorrah, chúng ta cũng thấy lửa Đức Thánh Linh đó nó còn mang đến cái tính chất phán xét của thiên thượng nữa.
So today, the Sunday morning, may us also lower our hearts, for this is also holy ground. And we also see from the account of the destruction of Sodom and Gomorrah, we see that fire is also a means of divine judgment.
Vì lửa có mang tính phán xét thiên thượng, cho nên Chúa Giê-xu đã nói về Đức Thánh Linh rằng khi Ngài đến, tức là khi Đức Thánh Linh đến, thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét về tội lỗi vì họ không tin ta. Giăng đoạn 16, câu 8, câu 9.
Jesus spoke about the Holy Spirit, saying, "And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me." John chapter 16 verse 8 through 9.
Nhưng mà có một cái điều đáng buồn. Nhiều cơ đốc nhân, nhiều người tin Chúa đã bỏ qua phần lớn về Đức Thánh Linh. Nó giống như là cái trường hợp của các môn đệ ở tại Ê-phê-sô khi phải gặp Phao-lô, thì họ nói rằng chúng tôi thậm chí chưa nghe có Đức Thánh Linh nữa.
It's unfortunate that many Christians overlook much about the Holy Spirit. Like the disciples Paul encountered in Ephesus. They said, "We haven't even heard that there is a Holy Spirit."
Vậy thì sao? Làm sao để quyền năng kỳ diệu của Thánh Linh Chúa có thể tiếp tục hành động trong chúng ta?
So, how can the miraculous power of the Holy Spirit continue to operate within us?
Có 4A tôi trở lại. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trước tiên, Thánh đã khuyên cho chúng ta rằng, nói với chúng ta rằng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
In verse 4a, all of them were filled with the Holy Spirit. So we must be filled with the Holy Spirit.
Quý vị còn nhớ cái tấm hình này. Cái tấm hình này là cái tấm hình sau Chúa nhập, sau cơn bão mùa đông năm 2021. Thì cả Austin của chúng ta bị phủ tuyết trắng xóa. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện không phải đáng nói. Cái chuyện đáng nói là có một cái thông báo rất là bất thường trong ngày hôm đó.
If you recognize the picture on the screen, that's the Sunday following the winter storm in 2021 when snow blanketed Austin. And there was an unusual announcement.
Có một phát thanh viên đã thông báo như thế này. Các nhà thờ sau đây sẽ bị đóng cửa do mất điện.
The broadcaster said the following churches will be closed due to outages in power.
Mình cũng biết là người phát thanh này muốn nói gì chứ phải không? Nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ đó. Là bởi vì không có quyền năng và không có công việc của Đức Thánh Linh thì sẽ không có tin lành, không có đức tin, không có nhà thờ và chẳng có cơ đốc giáo nữa.
Obviously we know what that broadcaster meant to say, that the electricity was out. But it also makes one thing, because without power, without the power of the Holy Spirit, there would be no gospel, no faith, no churches, and no Christianity.
Chúng ta đã được báp têm bởi Đức Thánh Linh khi chúng ta tin Chúa. Nhưng để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, để được đổ đầy Đức Thánh Linh, thì đây là điều tiếp tục phải được lặp lại trong suốt đời sống của chúng ta.
We have been baptized by the Holy Spirit at the moment of salvation. But the filling of the Spirit is something that happens repeatedly throughout our life.
Và chúng ta cũng phải hiểu rằng Đức Thánh Linh không thể làm việc qua một cái đời sống bất khiết. Cho nên nhờ ơn Chúa kiểm soát điều chúng ta nghĩ, điều chúng ta xem và điều chúng ta nói và cả mọi lĩnh vực nữa.
The Holy Spirit cannot work through impure lives. Therefore, by God's grace, let us control what we think, what we see, what we say, and every other aspect of our lives.
Tiếp theo chúng ta sẽ tôn vinh Chúa. Khi đổ đầy Thánh Linh sẽ tôn vinh Chúa bằng cách công bố những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời.
Next, honor the Lord by proclaiming his miracle.
Chúng ta thấy từ câu 4b, chúng ta thấy có một sự ban cho đặc biệt. Họ khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Chúng ta biết là ở đây là ít nhất là có 15 ngoại ngữ được nói trong buổi hôm đó, được liệt kê trong đó.
From verse 4b onward, we see a special gift bestowed. They began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. They spoke in at least 15 different languages.
Đây là cái ân tứ nói tiếng ngoại quốc và được ban cho để với mục đích là gì? Để thu hút tất cả những người sự chú ý họ đến và nghe phúc âm bằng cái ngôn ngữ của địa phương mình, của mẹ đẻ của mình.
This is the gift of speaking foreign languages. The purpose of which is to draw people's attention to the gospel in their own languages.
Như vậy thì những người mà đầy dẫy Đức Thánh Linh họ nói cái gì? Họ nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
And what did they say? They declared the wonders of God.
Sự cao trọng của Đức Chúa Trời là gì nếu không phải là sự giáng sinh của Chúa Giêsu? Nếu không phải là sự chết trên thập tự giá của Chúa Giêsu và sự Chúa sống lại và Ngài sẽ trở lại?
They talked about how God became man. They spoke about the crucifixion. They spoke about the Lord's return.
Nói về những sự cao trọng rồi, tôi không thể bỏ qua cái phần là phải hát nữa. Quý vị, mình biết ơn Chúa đến nỗi mình không thể kềm hãm, mà mình sẽ phải hát to, hát với vui mừng, hát với phấn khích. Bây giờ khoan nói chuyện, nó lo cái về nói tiếng lạ cái đó. Bây giờ thay vào đó đi, hãy hát và ngợi khen tôn cao Chúa. Mỗi lần vào đây phải hát để tôn cao Chúa, để ngợi khen Chúa.
We can also declare the wonders of God through singing. When you're so grateful to the Lord that you can't contain it, you sing loudly with joy and excitement. No need to worry about speaking in tongues. Instead, sing praises and glorify the Lord.
Và rồi quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho là để phục vụ và làm chứng nhân cho Ngài một cách hiệu quả.
And the power bestowed upon you is to serve and effectively testify to Him.
Có những lúc mình cũng buồn khổ chứ phải không? Có những lúc mình cũng cảm thấy yếu đuối, mình cũng cảm thấy mình bệnh tật chứ phải không? Nhưng mà xuyên qua những cái sự yếu đuối, những bệnh tật đó quý vị, Mình có thấy ngạc nhiên không? Cái chức vụ của chúng ta lại có quyền năng của Chúa. Bằng chứng là gì? Hội thánh cứ tiếp tục phát triển.
We may have times of sorrow, times when we feel weak and sick, but through it all, our calling has the power of the Lord. The evidence is that the church continues to grow.
Nhưng mà rồi câu 13 thì như thế này. Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng họ say rượu mới đã.
In verse 13, some, however, made fun and said, they have had too much wine.
Tôi có thể nói như thế này. Không có sứ điệp nào bị khước từ hơn là sứ điệp về Chúa Giê-xu. Đấng đã bị đóng đinh, đã chết, đã chôn, đã sống lại và đã về trời. Đây là cái sứ điệp luôn luôn bị tấn công nhiều nhất, bị nhạo báng nhiều nhất.
No message is rejected more than the message of Jesus Christ, who was crucified, died, buried, resurrected, and ascended into heaven.
Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng Chúa Giê-xu đã phán như thế này. Đầy tớ thì chẳng hơn, lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi.
But remember, Jesus said, a servant is not greater than the master. If they persecuted me, they will persecute you also.
Hội thánh của chúng ta là hội truyền giáo phước âm Liên Hiệp. Có một cái câu chuyện chúng ta cũng cần cũng lưu ý về vấn đề này. Có một cặp vợ chồng trẻ, họ trở về mới cưới, họ trở về sau một tuần trăng mật.
A young couple was on their way home from their honeymoon.
Và đang lái xe thì chỉ có một cái trailer chạy trước mặt, đột nhiên thắng gấp. Chú rể thì bẻ lái tránh qua bên, nhưng mà trong cái sự cố như vậy đó thì chiếc xe nó quay vòng vòng và lật ngang.
A tractor trailer braked suddenly in front of them, and the young groom swerved to avoid it. Car went into a tailspin and crashed.
Chú rể thì không sao, nhưng mà cô dâu mới của anh đó thì chảy máu đầm đìa. Anh biết nếu không có đưa vợ đến bác sĩ đó thì cô ấy sẽ chết.
The groom was okay, but his new bride was bleeding profusely. He knew if he didn't get his wife to a doctor, she was going to die.
Cho tôi tấm hình thứ 8 sau cùng. Anh mới nhìn thấy đằng xa có tấm biển là văn phòng của bác sĩ Rufus John, là khoa nội khoa. Và anh mới bế người yêu lên. Anh khó nhọc anh leo lên trên đồi đi về phía nhà của bác sĩ.
Seeing a sign in the distance, the office of Dr. Rufus Jones Internal Medicine. He picked up his beloved and struggled up the hill towards the doctor's home.
Một cụ già bước ra cửa. Thì chú rể mới nói, bác sĩ Jones phải không ạ?
An old man came to the door and the groom said, Dr. Jones?
Người ông mới nói, dạ đúng. Thì chàng trai này mới nói rằng, vợ tôi đang sắp chết, xin hãy cứu cô ấy.
The man said, yes. And the groom said, my wife is dying. Please, save her.
Mà trước sự ngạc nhiên của chàng trai thì bác sĩ Joe nói là, xin lỗi chàng trai, tôi không thể giúp. Tôi không có cái bất kỳ cái thiết bị nào. Tôi không có bất cứ một cái vật tư y tế nào ở đây. Tôi đã thôi hành nghề từ lâu rồi.
To this young man's surprise, Dr. Jones said, I'm sorry, son. I can't help you. I don't have any equipment and any medical supplies here. I stopped practicing medicine a long time ago.
Anh quẫn trí và anh thất vọng quá, đau buồn. Anh chàng trai mới nói này, bác sĩ John, nếu ông không có thể cứu giúp mọi người nữa, thì hãy gỡ tấm bảng xuống.
Distraught with frustration and grief, the young man said, Dr. Jones, if you can no longer help people, then please take down your sign.
Thế giới ngoài kia đang là chảy máu đến chết. Nếu chúng ta là hội thánh tin lành Austin, nếu chúng ta là hội truyền giáo phước âm Liên Hiệp mà không làm chứng cho linh hồn được cứu, thì như chàng trai trẻ, hãy gỡ tấm biển xuống.
The world out there is bleeding to death. If we are the Austin Vietnamese Alliance Church, if we are the Christian and Missionary Alliance, and we are not here to bear witness to save souls, then as that young man said, take down the sign.
Giáo sĩ Jonathan Goldfall, ông là tác giả bởi cái cuốn Bởi Thần Ta. Một hôm, có người hỏi ông rằng, thưa giáo sĩ, nhu cầu lớn nhất ngày nay của Hội Thánh là gì?
One day, Reverend Jonathan Goforth, author of By My Spirit, was asked, what the greatest need of the church is today.
Ông đã trả lời ngay rằng Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh. Hội thánh ngày nay biết quá ít về Đức Thánh Linh.
He answered immediately, the Holy Spirit and the Holy Spirit. The church today knows so little about the Holy Spirit.
Xin Chúa giúp cho chúng ta phải nhớ rằng ngoài Đức Thánh Linh sẽ không có tin lành. Ngoài Đức Thánh Linh không có tân ước. Ngoài Đức Thánh Linh không có đức tin và không có sự tái sanh. Nói ngắn gọn thôi, chẳng có tín đồ. Cho nên hãy đầy dẫy đức tin, hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh là lời kêu gọi cho các thánh đồ mọi thời đại.
Remember, without the Holy Spirit, there would be no gospel, no New Testament, no faith and no new birth. In short, no Christians.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Cha kính yêu của chúng con biết quá ít về Đức Thánh Linh, chúng con nương cậy quá ít về Đức Thánh Linh. Lạy Chúa, Ngài là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài đáng được thờ phượng, Ngài đáng được cầu nguyện và Ngài đáng được chúng con cần biết bao trong những thời điểm khó khăn này. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con. Xin giúp cho chúng con trong cái công tác mà Chúa giao cho chúng con đến cho đến cùng thế giới. Để Chúa ơi, chúng con nhớ đến những đồng bào của chúng con, những người chưa được cứu, những người chưa biết Chúa, thì xin giúp cho chúng con dở một cái điện thoại lên, bước một bước chân tới những bạn bè nào đó, ai đó trong giờ này mà chúng con nhớ đến. Lạy Chúa, giúp chúng con nhớ tới họ. Nhân loại thế giới chung quanh đang chúng con đang chảy máu gần chết. Xin Chúa Ngài khích lệ cho chúng con có tấm lòng của Chúa để chúng con đến với đồng bào của chúng con và giúp cho họ biết Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con nương cậy Đức Thánh Linh và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.